đó là hạ phẩm, hạ tinh sinh, sống không tròn phạm hạnh, quyết phạm về giới luật. Bây giờ tử chúng ta giữ năm giới, sao nhưng mà chúng ta mất điên giới, sao ví dụ như là giới thứ nhất chúng ta bị phạm vào cái giới giết người, hay là chúng ta ngoại tình, hay là chúng ta nói dối để hại người, hay là chúng ta uống rượu, hay là chúng ta ăn cắp của người ta, phạm một trong năm giới đó là chúng ta bị khuyết phạm rồi, phải không? Đó, như vậy là không tròn đủ cái giới của chúng ta. Rồi bây giờ khi mà chúng ta phạm những giới như vậy, trong đó có những giới nặng hơn nữa là gì? Là ăn cắp của chùa, ăn cắp của chùa, ăn cắp của nhà sư, ăn cắp của chùa là ăn cắp của thường trụ. Tội này nặng lắm nha, không phải chuyện đơn giản đâu. Của chùa cắp không có tội, trời ơi tội dữ lắm đó. Ăn cắp của người đời tội hơn, ăn cắp của chùa tội nặng lắm đó nha. Tại vì sao vậy? Của chùa là của gì? Của bá gia bá tánh, phải người ta trụng hung tiền bạc vô đây, người ta hùng vào đây, người ta cất cái ngôi chùa này, rồi người ta là xây dựng lên cái ngôi chùa này. Từ cọng rau cọng cỏ của chùa cũng là công sức của bá gia bá tánh, rồi thấy chưa? Nó chỉ đơn giản mồ hôi nước mắt người ta gom vô đây đó. Từ Australia nè, từ Canada nè, từ Đan Mạch nè, từ Mỹ nè, gom gì đây mà cất cái niệm Phật đường này, nó chỉ đơn giản đâu. Rồi Việt Nam mình cộng lại nữa, thấy chưa? Đó, mồ hôi nước mắt rồi là tứ phương ba tánh gom lại để xây dựng cái đạo tràng, một ngôi đạo tràng nào đó, thấy không? Rồi cộng rau cộng cỏ trong chùa cũng là công sức của các vị ở trong chùa ta trồng nên. Không phải nói rằng của chùa ăn có tội vô hái đại, hái mà không hỏi là ăn trộm. Mà ăn trộm á, ăn trộm của chùa đó là ăn trộm của Tam Bảo, tội rất là nặng, mà chưa đơn giản đâu. Còn vô chùa á mà mình hỏi mình xin, hỏi mình xin nha, nói sư ơi con thèm ra muốn, sư cho con nắm, rồi sư chứng minh cho đó, hái ăn đã đi, thì là ăn đó là có phước. Tại vì sư cho là có phước, là được a hưởng của Tam Bảo, hưởng phước của Tam Bảo, phải không? Vì của chùa là của phước, phải không? Đó, như vậy thành ra bây giờ mình được cho là mình có phước. Bây giờ Phật tử được nghe sư mời ăn cơm, phải không? Đã Phật tử mừng không? Mừng, trời ơi được chứ quá, mời ăn cơm mừng quá là mình được phước rồi, phải không? Còn bây giờ mời ăn cơm trời không dám, ăn cơm chùa tội chết, là người này thiếu phước. Ta mời ăn cơm chùa mà không dám ăn từ chối là thiếu phước rồi, không dám ăn cơm chùa, phải không? Thiếu phước mà không dám ăn cơm chùa, người ta có phước người ta ăn liền. À, thấy chưa? Thế như vậy đó. Thì bây giờ ta cho tử 10 cây vàng, còn tử lấy không? Lấy không? Tại sao vậy? Mình gan, mình gan, mình dám lấy 10 cây vàng. À, bây giờ mình nhát lấy không? Sao nhát dám lấy? Thôi tôi sợ, mình gan sợ quá. Tôi sợ thì là có 10 cái vàng không? Ồ, người nào gan mừng quá chạy lên ôm liền, phải không? Cũng như vậy, ăn cơm chùa, hưởng phước trong chùa là người đó phước rất là lớn, chứ không phải là nhỏ đâu nghe. À, thành ra chính cái đó cho nên Phật tử ra cơm chùa hoài. Nhớ cơm chùa hoài mới ngồi tu vậy nè. Còn mấy người không dám cơm chùa đâu, dám vô đây ngồi vậy đâu, phải không? Rõ là chưa? Càng cái cơm chùa nhiều chừng nào là phước nhiều chừng đấy. Ăn đến mức độ người ta mời ăn bàn, phải không? Biết bây giờ ta mời lên cho mình ăn, có nơi có chỗ này dọn sẵn cho mình ăn đấy, phải không? Cái phước lớn chưa? Bây giờ cái phước mà tới đến mức độ là giống một cái ông sư rồi, phải không? Vô đây lo tu không à, ngồi không không có tu hoài, tu mãi tới giờ ta dọn sẵn mời xuống ăn, ăn xong rồi cái đi ngủ ta dọn dẹp. Phải không? Chứ phước như vậy đó mà còn chỗ tu cái đội chừng nào đó bây giờ, ở nhà có được như vậy không? Được không? Không, con cái nó dọn ăn nó bỏ đại đó, nó có hồn rồi đâu. Rồi tới ngồi ăn cơm có người chăm canh thêm, chăm nước tương thêm, mời ăn. Phải không? Trời ơi, phước quá trời phước rồi gì nữa. Đó, từ ngày ăn cơm chùa đầu tiên, sao dần dần ăn cơm chùa nó quen. Bây giờ làm Phật tử, biết tu, bị thọ bát thường xuyên. Phật tử thấy không? Bây giờ mình đã lên cái lớp là rất là cao đối với Phật tử rồi. Bát quan trai giới là cái lớp cao nhất của lớp Phật tử. Lớp cao nhất của lớp Phật tử tại gia cư sĩ. Bây giờ lớp bát quan trai là lớp tập xuất gia, tập làm thánh, chứ không là bình thường đâu nghe. Ai mà chưa dám vào bát quan trai là người đó chưa có dám tập hành xuất gia, chưa có dám là muốn làm Phật, sợ à, cho nên không dám bát quan trai. Thì đang tu bát quan trai là tu cái hạnh của người xuất gia một ngày một đêm, nó khó là Phật tử mà dễ đâu. Thấy chưa? Đó, như vậy giờ trở lại vấn đề của chúng ta ở phẩm hạ tinh sinh, sống không tròn phạm hạnh, ăn cắp của tăng kỳ. Của tăng kỳ đây là có hai, một là của chùa, hai là của nhà sư riêng. Bây giờ của sư quá, của sư quá là của riêng, của riêng là Phật tử cúng dường riêng của sư, sư sắp đồ riêng sư tài, Phật tử lấy ăn cắp, à đó là ăn cắp của riêng của sư là phạm tội đọa địa ngục luôn. Đừng nói sư quá để hở lấy là chớp bỏ túi đó. Đó không có tội, cái tội như là tội ăn cắp của chùa đó,
phải không? Đó như vậy cho nên hỏi xin đàng hoàng đó, tôi hiểu chưa? Đó như vậy đó là hai cái tội rất là quan trọng khi chúng ta vào chùa mà không biết đó. Thành ra cái thế gian mà không hiếp biết là dễ tạo tội như vậy đó. Cho nên là bần khổ đa quá mà quạnh kết ác duyên trong cái đại nhân giác đó, phải không? Bần khổ đa quá, nghèo dễ sanh tâm quán hờn, hờn dễ kết duyên ác lắm Phật tử. Còn người giàu rồi á thì không có ít sanh tâm quán hờn, ít kết duyên ác, tại người ta no đủ. Phải không? Đó như vậy. Thế nên bây giờ ở cái phẩm hạ phẩm trung sinh này, do nơi sanh tiền sống không tròn cái giới hạnh và ăn cắp của chùa, ăn cắp của nhà sư, cho nên là thân khẩu ý đều là bất tịnh, và khi lâm chung á, tướng ác địa ngục hiện ra. Hạ phẩm này là đa số cảnh địa ngục hiện ra không ạ, vì làm tội lỗi nặng quá. Được nghe công đức của Phật A Di Đà và nghe pháp thì giới định huệ. Người này cái lâm chung cảnh giới địa ngục hiện ra, tướng địa ngục hiện ra rồi sợ quá. Nhưng bây giờ được nhà sư đến khai thị, nhà sư đến khai thị nói Phật pháp cho nghe, nói về công đức Đức Phật A Di Đà ở phía Tây Phương có bổn nguyện như vậy đó, cảnh giới đẹp như vậy, anh đã niệm Phật đi để được về cảnh giới Phật để không còn sanh tử nữa. Rồi nói về công đức tu giới định huệ cho cái người sắp chết nghe. Khi người ta đón cái tâm mà nghe được vậy đó, rất là mừng và hoan hỷ liền. Do tâm mừng và hoan hỷ như vậy đó, trong một là thời gian khởi niệm đó thì diệt 80 ức kiếp tội lỗi, là bây giờ các tướng ác địa ngục tự nhiên biến mất. Gió mát thổi qua rải cùng khách trên người, hương thơm ngào ngạt, trên hoa sen có quá Phật Bồ Tát đưa đón rước về thế giới tịnh độ. Thấy chưa? Ngon không? Ngon không? Trời ơi, vậy là nó thoải mái hơn là cái người hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh đây thì nó cái sự rước đưa không bằng cái người là hạ phẩm trung sinh, vì cái tội kia nó nặng hơn. Đó như vậy. Thì người này lúc lâm chung đó, được nghe về khen ngợi tán thán Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Phật A Di Đà, được nghe giới thiệu qua về tam giới lộ học là giới định huệ. Người này xả bỏ được cái tâm đó, tâm chấp đó, phiền não đó, tức thời nhất tâm niệm Phật A Di Đà thì được gió mát thổi qua, làm cho người mát mẻ không còn nóng bức, và qua trên trời rưới tán thán và khen ngợi người này, hương thơm ngào ngạt bay tỏa khắp cả nhà. Rồi trên hoa sen có Phật, quá Phật, có Bồ Tát, có thánh chúng đến rước người này về thế giới cực lạc. Đó là hạ phẩm trung sinh. Ngon không? Ngon hơn người trước rồi phải không? Đó như vậy. Tôi đã thấy chắc ăn nhà phẩm này chưa? Chắc ăn không? Tại vì vượt qua luôn chắc ăn cái gì? Vượt qua luôn. Tại vì Phật tử đâu có phạm cái tội lỗi này đâu. Quan cấp của chùa nào chưa? Chưa. Chưa có thì không có phạm vào đấy. Phải không? Đó như vậy là chúng ta vượt qua phẩm này luôn. Ai mà lỡ có nhân tội này nè, mà lâm chung mà giác ngộ được như vậy đó, thì được đi vào phẩm này. Đó như vậy. Đây là phẩm thứ ba, là hạ phẩm thượng sinh. Không quỷ bán Phật. Người này là không có quỷ bán Phật, không gây nhiều tội ác, lâm chung gặp thiện tri thức khuyên nhắc. Thấy không? Đó. Nơi đây á thì, nhưng mà nơi đây có kinh Đại Thừa, nơi đây thì người này chưa có giác ngộ sâu, chưa có giác ngộ sâu về cái lý Đại Thừa. Ở đây á, thì người này không có cái tội là quỷ bán Phật, không có tội quỷ bán chánh pháp, không có tội quỷ bán tăng già, tức là không quỷ bán tam bảo, phải không? Lâm chung được thiện tri thức nhắc nhở. Người nào không có tu hết trơn nha, không có tu gì hết á. Ba cái hạng này là không có tu. Rồi nhớ chỗ này nha, ba cái phẩm hạ này là sanh đời không có tu gì hết, làm ác không à, phải không? Nhưng mà cái người thứ ba này á là đỡ đỡ chút xíu, là không có quỷ bán tam bảo, phải không? Không có là gây nhiều tội ác khác, ác nhỏ thì có, ác gì ác lớn thì không có. Nhờ như vậy mà lâm chung gặp thiện tri thức đến để mà khuyên nhắc. Khi mà người này á được nghe kinh Đại Thừa rồi á, thì bây giờ tuy rằng chưa giác ngộ, nhưng mà nhờ được nghe kinh Đại Thừa mà đoạn trừ được là cái tội trọng trong 1000 kiếp. Tôi thấy không? Vậy thì khi mà lâm chung người nào mà chết mà được với thầy đó mà tụng kinh Đại Thừa đó nha, phước lớn cỡ nào. Rồi nghe được kinh Đại Thừa mà đoạn được 1000 kiếp tội lỗi, người nào chết cũng được nghe kinh đó nghe, là người đó thiếu phước vô cùng. Tôi thấy chưa? Nghe chú quá nói không? Nó như vậy. Người này giàu thiệt, làm đám lớn thiệt, nhưng mà không có ông thầy nào tụng kinh. Không thầy nào tụng kinh chứ. Tụng kinh A Di Đà là kinh Đại Thừa, kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa, vân vân, đó là những kinh Đại Thừa. những đoạn kinh này, những bài kinh này, những lời giải trong kinh này là mở cái mắt sáng cho cái người mê sắp chết hay là đã chết. Thấy không? Để mà thấu rõ được, giác ngộ được, mà thoát khỏi khổ đau trong hiện tại, mà thể nhập vào cái chân tánh để mà giải thoát ngay trong lúc đó. Vậy thì người nào mà nghe được kinh Đại Thừa, người đó có phước dữ lắm. Mà người nào mà chết mà không được thầy là tụng kinh, người đó quá vô phước, quá vô phước. Thấy chưa? À, như vậy. Nên chúng ta thấy có nhiều người nhà giàu mà chết trước ông thầy vẫn ra. Chạy đó sư quá mang đi giảng. Chạy tới chùa Hương của thầy vẫn ở không. Chạy tới là cái chùa Bửu Quang của thầy đi giảng hết trơn. Chứng chứng. Tới sư cô kia cũng ở không. Như vậy là người đã quá thiếu phước. Phải không? Người có phước rồi á, tự nhiên khỏi địa thỉnh. Tự nhiên cái thầy nó tới tội tụng rồi. Tại vì sao? Có gieo cái tình cảm trước rồi. Có gieo cái thiện duyên trước rồi. Phải không tử? Tự nhiên ta nghe người ta tới rồi. Đó, Phật tử đây mà chết một cái đó nha. Của thầy tới cho mà coi. Phải không? Bây giờ ngày tùy sao á, tôi sẽ làm cái danh sách. Phải không? Là cái danh sách cái chùa Phước Linh. À, cái hội tu của chúng ta là cái danh sách. Ghi địa chỉ đàng hoàng, phát danh ở đâu, số điện thoại để dành. Phật tử chịu không? À, làm cái danh sách đó đó. Mai mốt mà có cái sự gì xảy ra, một trong những Phật tử chúng ta báo động hết. À, báo động hết, thầy trò kéo nhau bao xe đến tụng. Chịu không? À, chịu phải không? À, như vậy. Rồi cái vấn đề này nè, chịu không nè. Người ta lỡ bệnh hoạn, gặp khó khăn, mình hùng tiền để hộ, mình chịu không? À, vậy là được. À, nói như vậy, tôi có ý niệm như vậy để hỗ trợ nhau cái đạo tràng đặc biệt, cái đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Nói như vậy. À, như thế thì á, qua cái phẩm thứ ba, tức là phẩm là hạ phẩm thượng sinh. À, hạ phẩm thượng sinh thì khi người này lâm chung được quá Phật và Bồ Tát thánh chúng quá hào quang, tức là phóng hào quang khắp nhà. Người này chết là được Phật và Bồ Tát thánh chúng là phóng hào quang khắp nhà luôn. Phật tử thấy khác hai người trước phải không? Hai đứa không có hào quang gì hết phải không? Nhưng mà người này khi lâm chung á được là quá Phật và Bồ Tát thánh chúng phóng hào quang soi khắp nhà luôn. Và người này lúc lâm chung như vậy đó, là nhất tâm như vậy đó, niệm Phật như vậy á, giảng sanh như vậy á, là hào quang chói sáng cả nhà luôn. Đó. Rồi tắt hơi thần thức đã, ngồi vào đài sen theo Phật về ao thất bảo. Tắt hơi rồi là thần thức ra khỏi xác, đi vào hoa sen liền. Đi vào hoa sen liền. Hoa sen này tức thời hiện ra, mà hoa sen này chưa có mọc trước, tại vì người này chưa có tu. Thế giới này chưa có tu. Người này tức thời niệm Phật nên hoa sen hiện ra. Rồi hoa sen hiện ra, bây giờ là thành thức thoát ra khỏi xác và đi vào trong hoa sen, ngồi trong đó. Ngồi không có nằm nha, nhớ là ngồi trong đó. À, ngồi trong đó và an trụ trong thiền định. À, đó. Qua 49 ngày hoa sen mới nở. Là về bên ao thất bảo rồi á, là hoa sen có để hoa sen rơi xuống ở ao sen thất bảo. Bây giờ ao sen thất bảo có thêm một cái tòa sen mới, đó là tên của Phật tử ở chùa Phước Linh. Ở tên ai đi nữa, mà ở đây có ai đâu phạm tội này đâu, phải không? Đã như vậy thì người này được ở vào tòa sen ở nơi ao thất bảo đúng 49 ngày thời gian trôi qua, ở trong đó lặng lẽ tu thiền định. À, đúng thời gian chín mùi hoa sen nở và được nghe pháp và chứng A La Hán. Người thấy mau không? Mau quá phải không? Đó là hạ phẩm thượng sinh. Thôi ở đây Phật tử chúng ta vượt qua điểm này không nói tới. Thì ở đây là dành cho những người là quá tội ác rồi. À, mà lâm chung mà được như vậy đó. Bây giờ qua phẩm là thứ tư, là ba phẩm chung của chúng ta đây. Phẩm thứ nhất của ba phẩm chung là phẩm trung phẩm hạ sanh. Trung phẩm hạ sanh là phẩm thứ tư đó. Người này sanh tiền rất là có đạo, hiểu đạo và sống theo đạo, có nết trong đạo. Người này hiếu thảo với cha mẹ, có lòng nhân từ. Hiếu thảo cha mẹ, có lòng nhân từ. Và siêng năng niệm Phật, lâm chung gặp thiện tri thức nhắc nhở là tán thán Tây Phương Đức A Di Đà và mừng rỡ vô cùng, tắt hơi liền sanh về cực lạc 7 ngày qua sen nở. Thấy chưa? Thì người này sanh tiền là rất hiếu thảo cha mẹ, thấy không? Và có lòng nhân từ. Nhân từ là không có giết người, không có giết vật. Đó là người có lòng nhân, làm thiện đó mà. Thấy không? Thì lâm chung được thiện tri thức nhắc nhở và tán thán cảnh giới Tây Phương và khen ngợi Đức A Di Đà với bổn nguyện của ngài. Người này mừng rỡ và niệm Phật, và nhờ niệm Phật như vậy liên tục và đến lâm chung tắt hơi thì được vào hoa sen và thẳng về cực lạc hoa sen 7 ngày sau nở. 49 ngày nở là người hạ phẩm thượng sinh, phải không? Còn đây thì 7 ngày qua nở là gì? Là hạ phẩm trung sinh. Phẩm trung sinh 7 ngày qua nở rồi nghe pháp tứ diệu đế liền chứng A La Hán. Phật tử đây được không? Được không? Phật tử chúng ta bắt đầu có chỗ này, phải không? Là Phật tử là hiếu thảo cha mẹ, cái lòng nhân từ, phải không? Và mình siêng năng niệm Phật lâm chung mới được như vậy nè. Đó, như thế thì chúng ta được vào cái phẩm là hạ phẩm trung sinh. Bắt đầu Phật tử từ đây đếm lên, mình nằm ở đâu nữa nghe? Ba phẩm kia mình không có chịu đâu, mình chê rồi, mình không có lọt đó đâu. Mình ở trên này nè, từ đây đếm lên. Rồi phẩm thứ năm là trung phẩm trung sinh. Người này là thường tu niệm Phật trong vòng một ngày hoặc một đêm hoặc 7 ngày 7 đêm. Đây là người này có tu niệm Phật nha, một ngày một đêm hoặc là 7 ngày 7 đêm. Đây có ai tu được 7 ngày 7 đêm chưa? Có chứ. Phật tử nào có đi hoằng pháp, có đi tu hoằng pháp là có 7 ngày 7 đêm rồi. Phật tử nào có thường nhập thất là 7 ngày 7 đêm. Phật tử nào ở nhà mà có niệm Phật suốt ngày suốt đêm mình cộng lại 7 lần 7 ngày 7 đêm. Phải không? Bây giờ Đức Phật nó 7 ngày 7 đêm thì mình cộng lại đủ 7 ngày 7 đêm. Bây giờ người này tu niệm Phật trong một ngày một đêm hoặc là 7 ngày 7 đêm, giữ bát quan trai giới một ngày một đêm, có không? Rồi chúng tủ rồi, chúng tủ rồi, giờ gạt đầu lia lia đó. Bây giờ người Phật tử nào mà đã có tu niệm Phật một ngày một đêm hoặc đến một ngày bảy ngày bảy đêm và có tu bát quan trai giới một ngày một đêm, đây là chỉ nói một ngày một đêm thôi, đừng nói tu hoài kiểu Phật tử té này đâu. Người té là tu sẽ hết nó nổi rồi, không có cái tỉnh nào mà Phật tử té đét mà tu bằng Phật tử té cả. Tại vì đạo tràng nào có quan trai cũng tới tu chứ, thấy không? Một tháng tu gần muốn hết rồi, thấy không? Đó, cái đặc biệt của cái xa đét của chúng ta. Xa đét là xứ tu mà, thầy tu cũng nhiều, Phật tử tu cũng dữ luôn, thấy không? Đó, mà giảng sư xa đét cũng giỏi nữa. Nói như vậy đó, thành ra đó là cái xứ xa đét á. À, xưa nói rằng xa đét là đất Phật, các vị mà lãnh đạo lớn đều ở xa đét không. Thấy không? Giờ thành phố là có Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là hội đồng trị sự trung ương với Hội Giáo Việt Nam. Xa đét ở các đầu thượng đồng tháp chúng ta nè, rồi là Hòa Thượng Thích Từ Nhất, phải không? Phó hội đồng trị sự trung ương, rồi Hòa Thượng Giác Tường, trưởng lão Giác Như, rồi thấy không? Ở xa đét không ạ? Rồi là ở đây thiếu gì nữa? Thượng tọa Giác Hóa, rồi thấy không? Ở xa đét không ạ? Nói như vậy vân 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 vân. Sau này nhiều tăng tài ở xa đét nữa, và tôi thấy là xa đét vẫn siêu giỏi lắm. Như vậy, vậy thì bây giờ là với cái phẩm thứ năm này là trung phẩm trung sinh, tu niệm Phật trong một ngày một đêm hoặc bảy ngày bảy đêm, giữ bát quan trai giới một ngày một đêm, rồi là giữ giới sa di một ngày một đêm, giữ giới tỳ kheo một ngày một đêm. Đây là nói Phật tử vừa biết Phật bát quan trai giới, thêm là hai hạnh xuất gia là sa di và tỳ kheo. Tại vì bát quan trai giới là cái hạnh xuất gia rồi. Phật tử mà tu bỏ ra giới một ngày vậy đó là giữ giới của sa di đó. Sa di là 10 giới nhưng mà dồn lại thành 8 giới đó con trai. Ngày nay là chúng ta làm sa di mà sa di có tóc. Sa di ta chặt đầu, sa di có tóc. Đó, như vậy là sa di là sa di chuẩn bị, phải không? Đó, để mà tương lai làm sa di thiệt á. Cho nên bắt quan trai giới là để chuẩn bị tương lai xuất gia. Phải không? Đó, tập xuất gia lần lần. Mà như vậy mà kiếp này xuất gia không kịp, thôi kiếp sau mình về cực lạc xuất gia luôn. Sao về cực lạc đâu có là người thế gian như vậy đâu. Về cực lạc không có tóc, về cực lạc còn là thánh nhân không à, là thánh tăng không à. Ở bệnh không ai có tóc hết trơn á. Mà tự tin không? Thấy chưa? Hả? Chưa hả? Rồi, không tin thì tối nay nhắm mắt là tu thấy bệnh rồi. Nhìn ra bệnh toàn là quý thầy không à. Có nhà sư không? Bởi vì về cực lạc là nam không có nữ. Ở đây là mình nữ ha, nhưng mà về cực lạc là nam. Là nam không chứ cực lạc không có đàn bà, không có phiền phức. Thấy không? Chứ ta bà đàn bà nhiều phiền phức dữ lắm. Tới giới Tây Phương là không có đàn bà, tuyệt đối là đàn ông không. Thấy không? Đó như vậy. Và bên Tây Phương cực lạc là thánh tăng không à. Thánh tăng không? Tại vì vậy bản là tối thiểu là A Nàm quả rồi. Rồi là qua sen nở ra nghe phát chứng A La Hán rồi. Vậy thì ở bên bển á, thấp nhất là A Nàm quả. Mà qua sen nở ra là nghe pháp là chứng A La Hán rồi thì đâu còn A La Hán nữa, mà là A La Hán là thánh nhân. Dân Phật quốc là A La Hán đó, thấy chưa? rồi là duyên giác, rồi là bồ tát, rồi thế giới, vậy thế giới rồi đây phương là thắng không, phải không? Và thắng không thì là ông thầy tu không, phải không? Bên đây mà sợ cạo đầu thì vẫn tự nhiên không mọc tóc, phải không? Đó như vậy. Thì bây giờ 7 ngày qua sen ở, bây giờ là cái người mà trung phẩm trung sinh này á, là tu niệm Phật trong một ngày một đêm, giữ mối quan trai giới một ngày một đêm, giữ giới sa di một ngày một đêm, giữ giới tỳ kheo một ngày một đêm, đem công đức hồi hướng tịnh độ. Vì người này giác ngộ rồi cho nên mới có vụ hồi hướng. Có người tu không biết hồi hướng gì trơn á, có người niệm Phật hoài không hồi hướng gì trơn á, giống như mà có tiền không biết làm gì trơn á, có tiền các tổ chơi giờ mới làm gì trơn á, à, hiểu chưa? Còn mình làm có nhiều tiền, mình có cái ý tưởng tôi làm nhiều tiền đây, lời đây, bỏ tủ đây để mà mốt tôi cất nhà lầu ở đó vậy đó, phải không? Bây giờ mua đất để đó, phải không? Rồi bây giờ mình làm ăn nữa, có tiền mốt mình cất nhà ở đó, rồi xong rồi tôi gì đó là ở đó, phải không? Bây giờ chúng ta làm tất cả công đức hạnh tu đều hồi hướng về cực lạc trang nghiêm tịnh độ hết, dù cho làm việc nhỏ như là cúng dường Phật một là một ngàn đồng, cúng dường Phật 1 triệu đồng, thậm chí mức độ nào nhiều hơn nữa, mình làm phước là 100-200 đồng, mình làm phước hàng triệu hàng tỷ đồng, nói chung tất cả việc làm nào đó gọi là phước, phóng sanh mãi vật giữ giới ăn chay, tất cả đều hồi hướng về cực lạc hết, hướng về hết, làm ăn ở đâu phương xứ quốc độ nào, bên Mỹ bên Tây bên Âu, gom tiền về ở đâu các nhà, cái chỗ nào mình thích đó, đó vậy là mà hồi hướng là như vậy đó. Niệm Phật mà không hồi hướng là thất bại 100%. Đừng nghe thì quá nói rõ nha, ai niệm Phật mà không biết hồi hướng là thất bại 100%. Tại vì không hồi hướng là không có chỗ đến, không có lập trình cái sự làm ăn kết quả tương lai như thế nào. Làm ăn mà không có định hướng làm ăn làm gì, phải không? Tu mà không có cái kết quả ở đâu tu chứ, phải không? Đi mà không có chùa Phúc Linh đi đâu, phải không? Đó như vậy, sáng thức dậy là đi đâu? Đi chùa Phúc Linh, phải không? Chút nữa về đâu? Đi về nhà, nói lang thang nha. Đó như vậy là có điểm đi và có điểm đến. Để đi làm công đức để góp lại để mà xây dựng cái đạo quả chúng ta ở đâu, phải không? Chúng ta tu như là làm ăn, mình làm ăn rất giỏi, làm ăn là đa diện. Ở đời thế gian ta làm ăn có chỗ à, buôn bán chỗ này chỗ nọ chỗ kia thứ một thôi, còn chúng ta làm ăn tùm lum hết, phải không? Người tu làm ăn rất giỏi, người tu tính toán làm ăn dễ sợ lắm nha, kỹ lắm á, mà làm ăn không bao giờ lỗ, phải không? Ở đời làm ăn lỗ hoài à, lời tết mà lỗ thì nhiều, nhưng mà người tu làm ăn không bao giờ lỗ, lời thì lời sanh lời thêm nữa đó. Tại vì sao vậy? Làm phước không làm gì, làm gì lỗ, phải không? Mình tu mình đoạn phiền não, mình đừng nhất tâm, mình giải thoát, mình được ta chính thánh thành Phật, có lỗ nào đâu, phải không? Đó, càng đem lời không có lỗ, có người đó đằng sau không lỗ, đem tiền đi cúng dường không lỗ sao, lỗ không tử? Có nhiều người đó, tôi đi cái đám ở trong Thanh Trí, ở trong Tháp Mười á, ông cha ông chết cách đây 30 năm, giờ có ông thầy đó, ông có cái gì đó ông coi không biết, ông này ông chết là bị chôn, bây giờ cái chỗ ông chôn á là cái nhà tắm của một cái nhà gái điếm, phải không? Đó, bây giờ phải đến ngay chỗ đó mà bư đào lên để kiếm danh dự. Ông này ông tin tưởng đào lên thật có bộ xương mà đã mục, rồi nó hay chứ, mà ông ở thành phố nha, ông thầy ở thành phố ông coi vậy đó, xuống ngay ở chỗ đó và ngay cái nhà mấy cô gái điếm á, rồi ra cái sao chỗ dưới cái nhà tắm á, nó đi nhà sàn mà nhà tắm ngay chỗ đó đó là ông cha bị chết chôn rồi đó, hồi thời chiến tranh là chôn rồi đó, rồi moi lên gặp bộ xương đó mục rồi, rồi gom hốt về tới ở là trong Tháp Mười á để mà làm lễ để cầu siêu. Nhưng bây giờ là con bây giờ là ba ông làm chủ ba cây xăng, có một người á là cũng là tạm là chung chung không có giàu lắm, nhưng mà người con mà chung chung này là muốn làm lễ cai tăng để cúng dường cầu siêu cho cha mình, mà ba người kia nói rằng á thôi tốn tiền quá, vì vậy anh chế hôm nay làm lễ là cúng dỗ, nghe nói như vậy thì giới thiệu rồi ổng cầu siêu cầu siêu, người con mừng quá đi, sẵn đây cúng dường quý sư quý thầy về đông nè đặng cầu siêu cho cha mình, thì bao thơ là hùng vô như từ hỷ, ổng nói bây giờ là sư cúng dường bao thơ nhiêu, thì nó ở đây bình thường cúng dường quý thầy mỗi người 100, 100, 100, rồi tính ra là năm nay là 40 vị, 40 vị có nhiêu, 50 vị chứ, 50 vị là 5 triệu, phải không? 5 triệu thôi. Rồi người kia nói vậy là chắc được rồi, không sao đâu, anh con giàu lắm, để con vừa nói mà anh con, trời ơi cây xăng mà tử là tiền giàu dữ lắm, phải không? Vừa nói thôi, trời ơi làm để có 5 triệu dữ vậy, mắc quá, rồi không làm gì hết trơn hết trời. Thậm chí nó mức độ mà khi người chết đi, người cha đem về mà khẩm thỉnh ông thầy đi mà đưa đám, sợ tốn tiền. Thế vậy mà người con kia sốc chịu không nổi. Là bữa đêm đó câu giảng pháp đêm đó nghe thịnh trí tâm sự tổ lên tôi đem tôi nổ liền, làm liền tại chỗ luôn, tôi đem câu chuyện ví dụ liền, tôi nói rồi trời ơi mấy người đó khóc giác ngộ sáng rồi sao bao đám cà tăng luôn. Thịnh trí ông cười quá trời, con cái công nhận đừng tỏ nói hay quá không hay cho được, chỗ nào tôi ghét nhất là chỗ này mà. Nó cha mẹ sanh đẻ ra từ nhỏ tới lớn nuôi ăn tốt biết bao nhiêu triệu giả lúa rồi, khổ cực biết bao nhiêu, tốt bao nhiêu tiền bạc, hàng trăm bạc ngàn bạc tỷ, bây giờ cầu siêu cha mẹ có tốt 5 triệu bạc không dám làm nữa, nhưng mà đi vô đãi nhà hàng người ta mấy triệu bạc làm được. Nghe tôi nói vậy đó, nó đoạn trường không, tôi nói mạnh với nó mà đoạn trường không. Bây giờ rồi xong khóc liền, giác ngộ khóc liền, vô bạch tà tinh trí lên rồi tối về xong rồi điện vô thôi con bao hết đám cây đăng luôn 50 vị. Trời chết, sáng thân hành đi vô cúng cũng bao thơ luôn. Thanh Tý chỉ sư quá này đó là mấy người đó là sư quá. Thôi nó vậy được rồi, vậy tốt nó như vậy. Thôi đó là vấn đề của chúng ta, đó là cái phẩm thứ năm là trung phẩm trung sinh. Người này khi về cực lạc 7 ngày qua sen nở, thấy Phật nghe pháp đắc liền qua là hắn. Ngon không? Vậy là Phật tử thấy an toàn chưa? Vậy thì chúng ta có thể bảo đảm mình ở chỗ này từ cái phẩm thứ năm sắp lên, phải không? Thứ năm sắp lên giống như thứ tư nữa nha, phải như vậy. Rồi phẩm thứ sáu tức là trung phẩm thượng sinh. Người này siêng ăn chay, siêng ăn chay. Phật tử đây có làm biếng ăn chay không? Ăn chay kiều không phải không? Có ăn chay kỳ không? Ăn chay kỳ giơ tay lên coi. À giờ ít quá, thôi bây giờ ráng ăn chay trường đi, ăn chay kỳ nó kỳ cục lắm. Ăn chay trường đi, ăn chay trường cho đẹp chút, ăn chay kỳ nó kỳ chút. Bị sao vậy tử? Tại nó còn sần chùi. À nói tôi kể tự nghe đó nha. Kể qua tôi đi giảng ở Long An thì có hai bà Phật tử đó, nó cúng dường cho tôi một cái đĩa. Mấy đệ tử đó nó báo cáo tôi mới mở coi hơn. Cái đĩa đó bên Trung Quốc gần đây có ông nó ăn thịt rắn, ăn rắn rồi tức thời cái da biến thành da rắn. À, coi thấy ghê mà tội nghiệp lắm các bạn ơi, là người ta đến nó coi dần dần tụng kinh hộ niệm cho ổng. À, ở bên đầu Trung Hoa ăn con rắn, ăn thịt rắn, cúng rắn tổ, rắn chúa gì, rắn thần gì mới nữa, ăn xong rồi mình mẩy nổ dai rắn hết trơn, nhăn hết trơn, cái trời mặt mày gì, đầu tóc gì là nó ngứa đó, cạo đầu luôn, cạo đầu luôn rồi cái da nó xù xù như dai rắn rồi đó, tay chân gì là mình mẩy chỗ nào cũng đều dai rắn hết, rộn gãi gãi hoài, nhăn nhó gãi gãi tùm lum hết trơn. Trời ơi coi tôi phim tôi thấy tôi rơi nước mắt, tội ghê mà tử. Đó là ăn rắn biến thành rắn. Ê giờ quả báo hiện tiền, trong đó nó đây là cái quả báo hiện tiền để mà cho bà con mình thấy mình biết, để mà sau này mình đừng nên là ăn rắn nữa nghe. Ở đây có ăn rắn không? À ăn nhầm rắn sao không biết nữa, nó như vậy đó. Bây giờ ở nhà thì mặc đồ à, nhưng mà người ta tới đó thì vạch ra lưng, vạch bụng, vạch đùi, vạch tay rồi hết cho ta coi, cả mình đều là da rắn hết, y như da rắn mà tự nó xù lên nè, gãi cái nó rớt dãy ra, nó rớt tùm lum, rớt ra rồi mọc da khác, rớt ra rồi mọc cái vỏ khác, mà nó ngứa dữ lắm, gãi đầu gãi cổ gãi giòi nó xù xù hết trơn, nó khóc cô nó chú khóc. Rồi tắm đó vô luôn tắm, họ tôi coi tới đoạn vô luôn tắm mà tôi nghĩ rồi mệt quá, coi nó có một phần ba phim mà à bữa nào tôi chiếu mà tôi coi à. Rồi là vô trong lu ngồi đó, người vợ tắm mà mẹ tắm nó chắc vợ quá à. Rồi là vô đó ngồi đó rồi là kỳ cọ dùm, rồi tội nghiệp lắm mà tôi ơi, đoạn thường à, đó ăn rắn đó nghe, ăn rắn đó biến thành rắn. Thiên trai giữ giới à, niệm Phật rất giữ giới Phật rất là kỹ lưỡng, thường niệm Phật hồi hướng về tịnh độ. Ở đây có không? À có rồi, toàn bộ tử chúng ta à, là thiên ăn chay, họ tự ráng ăn chay nha. Lớp thập chay có sức trao dồi thịt tà xương máu tanh hôi cỏ cây rau trái cũng rồi bữa ăn đức từng bi thường ngăn thể hiện trong các thanh làm điện ta còn còn lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn xuống dưỡng xương trang máu hồng à, gần hết giờ nói lại lẹ chút. Thế thì á còn ở thanh sĩ dạy chúng ta rất là hay chứ à, lục thập chay là 6-10 ngày à, cố gắng mà trao dồi tuy là không ngọt ngon nhưng còn hơn là xuống dưỡng xương trang máu hồng. Vì chúng ta máu hồng là mình sắp tên hại Phật có tội lỗi à, mang quả báo ở tương lai. Thôi Phật tử chúng ta là ráng ăn chay kỳ nhẫn đến trường chay. Phật tử ráng bát quan chay nè, tập ăn trường chay nha. Phật tử nào hôm nay giơ tay mà lỡ giơ tay đó à, thì ăn trường chay nha, tập cho quen đi. để mai mốt mà mình chết á, con cái nó cúng chay mình không có bực bội, phải không? Đó. Vậy thì đó là cái nhân hành tu. Lúc sanh tiền là xuyên ăn chay giữ giới, Phật rất là kỹ, thường niệm Phật hầu hướng tịnh độ, thường xuyên niệm Phật mà tất cả công đức niệm Phật đều hầu hướng về tịnh độ Tây Phương cả. Cho nên khi lâm chung thấy Phật và thánh chúng hào quang vàng rực rỡ, để thì lâm chung chúng ta thấy Phật và thánh chúng hào quang vàng rực rỡ, Phật tử niệm Phật mà lúc hầu hướng đó, phải không, qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, phải không, khi qua nở ra thấy Phật mà lâm chung được thấy Phật, phải không, lúc lâm chung thấy Phật hiện tiền, phải không, đó rồi về cực lạc qua nở ra thấy Phật nghe pháp chứng quả a la a la hán. Bây giờ người này lâm chung thấy Phật thánh chúng hào quang vàng rực, tự lên tòa sen quỳ lại Phật, ngon không? Còn cái phẩm trước là vô trong hoa sen ngầu đó à, thấy không? Không biết lại, tại vì còn dở, tu dở. Bây giờ tới cái phẩm vị này là có cái sự lạ, là giác ngộ cao, đạo lực cao rồi. Cho nên bây giờ khi mà thần hồn thoát ra khỏi xác rồi là thấy Phật, thấy Phật rồi là lên tòa sen quỳ lại Phật cho Bồ Tát liền, thấy không? Đó, như vậy tự lên tòa sen quỳ lại Phật, vừa ngóc đầu lên đã về tới cực lạc, mau không? Quá trời mau luôn. Từ ở xa đét mà chết rồi ra khỏi xác rồi là lên tòa sen ngồi lại Phật, vừa lại xuống rồi là cất đầu lên là vừa tới bển rồi, quá trời mau không? Đã như vậy nghe Phật thuyết pháp chứng liền qua là hán, về bển rồi nghe Phật thuyết pháp liền, thảo bả trong lâu chứng liền là hán. Đó là phẩm thứ sáu là tinh phẩm thượng sinh. Phật tử đây được không? Được không? Được không? Bảo đảm, phải không? Ngon lành rồi, dư sức là về phẩm thứ sáu, phải không? Đó, như vậy. Đây phẩm thứ bảy nè. Đây, ba phẩm này là phẩm lớn nha. Ba phẩm thượng nè. Thượng phẩm hạ sanh, đã tin sâu lý nhân quả của Đại Thừa, phát tâm Đại Thừa, nhưng chưa làm hành được nhiều, nhưng mà thường hầu hướng về cực lạc. Ở đây là người Phật tử chúng ta đã tin sâu lý nhân quả, phải không? Và không bao giờ gây vừa tội lỗi nữa, mà đã học hiểu được giáo lý Đại Thừa, nhưng mà hành trì thành tựu Đại Thừa thì chưa được nhiều, phải không? Có không? Đó, chúng ta đang quán mà, đang quán tự tánh, đang niệm tự tánh nè, nhưng mà vô chưa nổi. Có người đi vô chút chút, giống như là chúng ta mới thấy trăng ló dạng bữa mùng 8 mà, phải không? Đó, thấy được trăng ló mùng 8 mới thấy ló lên lặng mất tiêu rồi. Đó, chúng ta được gì? Được là trở về là thấy tự tánh mình có chút xíu. Đó là gì? Là chúng ta đã tin sâu lý nhân quả, và chúng ta đã phát tâm Đại Thừa, nhưng mà hạnh Đại Thừa làm được chưa nhiều. Đó như vậy. Chứ để thì người này được là kiến tánh từng phần. Kiến tánh từng phần là thấy tánh được từng chút, từng phần. Trọn phần là như vòng tròn, nó như mặt trăng bữa 16, 17. Mà chúng ta bây giờ thấy chỉ có chút xíu mới là trăng non bữa đầu tiên thôi. Như vậy là tạm ổn chưa? Đó, vậy là ngon lắm rồi. Như thế thì người này mà tu mà được như vậy đó, tất cả công đức này đều hầu hướng về cực lạc. Khi lâm chung có hàng 500 đức quá Phật, nghe cho rõ nha, 500 đức quá Phật đồng thời trao tay, 500 đức quá Phật đến chúng ta nắm tay mình, ngon không? Hồi nãy là quá Phật đứng trên tòa sen hào quang sáng rực thôi, rồi mình là lên tòa sen ngồi lại Phật cái ngất đầu lên là vừa tới bển rồi. Còn bây giờ người mà tu đạt được là thượng phẩm hạ sinh này, là phẩm thứ bảy này đó, là phi lâm chung đó, là 500 đức quá Phật, quá thân Phật thôi, nhưng cái báo thân chưa tới nha, quá thân Phật hiện tới nắm tay mình là đã được rồi con ơi, sao ta có không? Vậy là quá thôi, 500 đức quá Phật đến nắm tay mình đã, tự lên tòa sen qua xếp lại, tự lên tòa sen 500 vị Phật nắm tay mình, 500 vị Phật Đức A Di Đà đó nghe, 500 quá Phật Đức A Di Đà hiện ra nắm tay mình lên, chứ mình leo lên tòa sen cho nên nó mình ngồi xuống chết và chết lại liền, theo Phật đến ao tức thì qua trên 7 ngày sau qua nở. Đây đặc biệt nó khác hơn, 7 ngày sau qua nở đây, tại vì cái vị này đứng cái phẩm này là mới có kiến tánh từng phần thấp. Hỏi không? 7 ngày qua trên nở này là cái phẩm vị cao hơn là 7 ngày qua trên nở kia nha. Đó, nó như vậy. Rồi bây giờ lâm chung như vậy, sau 7 ngày qua trên nở và đứng ở ngôi bậc Tam Hiền. Đó, thấy ngon không? Như vậy, đó là cái quả của thượng phẩm hạ sanh. Thứ tám là thượng phẩm trung sinh, những người tin sâu lý nhân quả, nghe pháp Đại Thừa không bao giờ kinh sợ, thường hầu hướng về tịnh độ. Tức là nghe cái về cái tánh A Di Đà, về pháp tánh A Di Đà, người này nghe không có bao giờ gọi là gì, là nghi ngờ, không bao giờ là sợ hãi, Có người nói lý tánh đại thừa nghe qua họ sợ lắm, sợ tu mà kiếm tánh linh tâm thành Phật, tu mà niệm Phật kiếm tánh A Di Đà hiện tiền, thôi thôi tôi ớn quá, khó quá, không dám, phải không? Không tin rằng mình có tánh Phật. Nói rằng là cái lý tánh đại thừa tức là gì? Tức là mình có cái tánh Phật, mình chính là Phật đó. Thấy chưa? Nghe nói vậy mình sợ hãi rồi, không dám, không dám đâu. Trời ơi, tôi mới là Phật, tội chết rồi. À, đó là không dám tin mình ở trong là có cái tánh Phật, và không tin rằng mình là chính là Phật. Phật tử chưa? Bây giờ Phật tử nghe mình lấy đại thừa rồi, Phật tử có biết rằng là mình có cái tánh Phật chưa? Có không? Tin rằng là mình sẽ thành Phật không? À tin, phải không? Mặc dù mình mới tu thôi, nhưng mình hiểu, mình biết và mình tin, và mình bảo đảm rằng là tương lai mình sẽ thành Phật. Người mà nghe mà hiểu biết được ngay là người đó không có run sợ, không có run sợ. À, và người mà nghe như vậy mà hiểu như vậy mà lại là thấy sợ, à, không chấp nhận, như vậy là người đó là nghe kinh đại thừa mà run sợ. Bây giờ chúng ta nghe kinh đại thừa hiểu sâu mà chúng ta không run sợ, như vậy thì người này biết rằng là mình có tánh Phật và tương lai mình sẽ thành Phật. Cho nên người này ráng lo niệm Phật, trở về tự tánh, quán sâu vào trong cái tâm của mình, quán sâu vào để thành tựu cái tự tánh của mình. Bây giờ họ kiếm tánh từng phần, mà kiếm tánh từng phần này á, họ thành tựu sâu hơn là người ở sở sen thứ lạ thứ bảy, hay cũng như là thấy trăng đứng liền mà mừng mơ rồi, hay mừng mơ rồi, thế là chữ gì mà lớn hay nhỏ, lớn hơn, phải không? Nói như vậy thì bây giờ người này được 1000 đức hóa Phật và vô số thánh chúng đến tiếp đón. Hồi nãy có 500, người này đến 1000 đức hóa Phật đến là tiếp đón với vô số thánh chúng, tự lên tòa sẽ ngồi khỏi có cần đức Phật nắm tay kéo lên. Như hồi nãy á, thứ bảy là 500 đức hóa Phật nắm tay kéo lên, phải không? À, còn bây giờ 1000 đức hóa Phật đến và thánh chúng vô số đến, mình tự lên ngồi lên tòa sen, chứ khỏi cần là kéo tay, tự lên ngồi tòa sen về cực lạc, qua một đêm qua nở liền, một đêm một qua nở. Cái gì hồi nãy là 7 ngày qua mới nở, bây giờ là có đêm qua nở rồi, ngon không? Phải không? Là tự chịu đâu không? Chịu không? À, có lý rồi đó. À, như vậy thân vừa thân vàng tía, à, thân vàng tía đó, như vậy. Vậy thì cái thân mà cái vàng cực lạc, thân thân vàng tía, chứ phải vàng nhím nha, vàng tía, cái vàng tía vàng sao tôi không biết nữa. Chắc là vàng là đẹp hơn cái vàng thường, phải không? Tới à, như vậy đó là hoa sen thứ 8. Bây giờ đến hoa sen thứ 9, là hoa sen cao nhất, là thượng phẩm thượng trinh. Thượng phẩm thượng trinh tức là thường khởi ba tâm, thường khởi ba tâm. Người tu niệm Phật của chúng ta là thường tu tịnh độ, mà thường khởi ba tâm: một là trí thành tâm, hai là thâm trọng tâm, và ba là hầu hướng tâm. Trí thành tâm là gì? Tức là nguyện thiết tha. Trí thành là nguyện thiết tha. Ở đây có Phật tử nào nguyện chưa thiết tha không? Ai mà nguyện chưa thiết tha giơ tay lên coi. Cảm thấy rằng mình nguyện về cực lạc mà chưa thiết tha đó, giơ tay lên coi. Sợ ai dám giơ không? À, vậy là cô Đức chưa thiết tha. Vậy thì bây giờ cô phải niệm thiết tha, phải không? Phải niệm thiết tha mới được. Người nào niệm thiết tha mới giao cảm với ai gì đà. Tự nhiên bấm số di động, bấm cho đúng, bấm cho kỹ nha, bấm từng số đừng cho lộn. Và cái số cuối cùng đúng là nó hòa vào là mạng điện thoại được. Hiểu chưa? Thì cũng như vậy, mình phải nguyện cho thiết tha mới được. Ngày trí đêm đều nhớ tưởng cực lạc, ngày trí đêm đều nhớ tưởng ai di đà. Đó gọi là gì? Là nguyện thiết tha. Đó, như vậy. Nhưng bây giờ Phật tử nào ở đây mà đã thấy rằng mình nguyện thiết tha về cực lạc, giơ tay lên coi. Bây giờ ai mà cảm thấy rằng là bắt đầu từ giờ này nguyện thiết tha, giơ tay lên coi. 1, 2, 3 giơ tay lên. Bây giờ mấy ông này không có thiết tha hả? Trời ơi, giờ chết rồi. Tôi nói phải giỡn đâu nghe, không phải giỡn đâu, thiệt á. Ngay bây giờ mà tao hỏi như vậy, nếu Đức A Di Đà đứng đây, Phật tử không dám giơ tay là mình chưa có đủ niềm tin. Đủ niềm tin, phải không? Có gì đó mắc cỡ rồi mà không dám giơ tay. Nếu mà thật sự muốn về cực lạc và thiết tha, chúng ta ngay tức rồi giơ tay liền. Hồi nãy là chưa biết, như cô Đức hồi nãy chưa rõ, phải không? Nên chưa thiết tha. Khi nghe sư giảng giờ cô Đức hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Giờ giơ tay lên được chưa? Được thiết tha không? Rồi bây giờ ta hỏi lần nữa nè, ai mà ngay giờ phút này mà phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, nguyện thật là thiết tha, nguyện kiếp này về cực lạc, dứt khoát giơ tay lên coi. À, giờ thiên tử không chịu về kìa, như là không chịu về luôn, là như lo ngủ. Vậy thì bây giờ minh lực cái thiện sự ở lại rồi, tại giờ không chịu dịch cực lạc. Tôi đã nói rõ mà, à, tôi nói rõ là ngay Đức A Di Đà ngay bây giờ, Phật tử mà không dám vô tay thì không gặp Đức A Di Đà làm sao mà vô đây, thấy chưa? Đây là một tâm lý mà ta trách nhiệm Phật tử ngay giờ phút này, thấy chưa? Đó là mình còn vụ dữ à, mình không có đủ đức tin hay là mình không chịu về cực lạc, mình không thèm vô tay, phải không? Thấy chưa? Có gì đâu, nên đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ tao hỏi lần nữa nè, khi nghe tao nói như vậy, Phật tử thẩm xét lại mình thấy phiền não tội lỗi nhiều, ở ta bà này tu không có được, khó thành tựu giải thoát lắm, nguyện về cực lạc và tu giảng sanh giải thoát ngay kiếp này, nhất tâm tin Phật, nguyện về xứ Phật thiết tha, lâm chung về cực lạc giải thoát. Về cực lạc không về đâu hết, ai mà phát tâm nguyện và xuất nguyện như vậy? Giơ lên coi, một cái ba. Rồi, rõ ràng rồi à, vậy là còn minh lực với bà Như. Bà Như các bạn nghe không rõ cái gì à, bà Như có nghe rõ không? Có nghe không rõ rồi à, nghe không rõ. Vậy là tất cả ai cũng về cực lạc hết, rồi hai người như vậy. Và bây giờ trở về qua gian thứ 9, thượng phẩm thượng tinh, tức là thường khởi ba tâm, tức là trí thành tâm, là hết lòng hết dạ trí tâm trí thành nguyện về cực lạc, thấy không? Nguyện về cực lạc không nhà đọc của ai mà, thấy không? Mình sẽ có trí thành tâm như vậy là mỗi một lần mình phát nguyện mới thiết tha, thấy không? Ngay lúc đó mình nguyện thiết tha mà nguyện muốn rơi nước mắt luôn mà nó vừa, nên cho phải đọc xu hướng ra các bài kệ, thấy không? Đó, một lần quy mạng nó giác cực lạc Phật A Di Đà, một lòng quy mạng đem hết thân mạng này mà hướng về cực lạc, đó mới là một lòng. Thế còn bây giờ một bây giờ cực lạc mà hai mà ở tao bà là hai lòng rồi, thấy không? Nửa bất đi nửa bất ngập ngừng, nửa như liếm cảnh nửa chừng quê hương, biệt ly tấu khúc đoạn trường thơ sầu ta dệt gửi vườn bạc đen là chết mồ. Đó là bài thơ đệ tử Cõi Âm của tôi đó, thế nó hận tình mà làm bài thơ đó là như vậy. Vậy thì chúng ta một bước đi bước tới, siêu tổ bên Đăng Quang nói rằng bước thì bước cái dứt phát, đừng nên là bước thẳng bước dùng, cứ thẳng bước dùng nó lúng luôn. Thử nghe rõ chưa? Trời ơi, tôi nói mà tôi nhăn mặt luôn đó, phải không? Tại vì mình bước tới một cái mình nhúng lui trở lại là nó có dở chân lên chưa? Chưa, mà đang ở dưới sình mà đang đất mềm đang bị lún mà bước tới bước nhúng một sao một cái vậy là nó lên chưa? Không, nó chìm xuống nữa. Rồi cái chân trước mình nhúng rồi lên à, nó nhóng lên còn nó nhóng lên nó lún xuống lún nữa, rồi bây giờ lấy chân sao nhúng nữa vậy là lún luôn. À, vậy thì chúng ta phải có điểm tựa bằng hai tay, bước bằng chân trước và chiếu bằng tay rút rồi sau lên, phải không? Thì bây giờ mới lên được, chứ mà chân bước tới chân bước lui, chân bước tới chân bước lui, bước hồi lúc luôn. Thấy chưa? Vậy thì á, muốn về cực lạc mà nửa cũng ở ta bà chỉ đỡ lưng chừng rồi, nghĩa là còn nghi lâm chung mà tam nghi, mà hiện tại tam nghi lâm chung tam nghi chết đi về đâu, đi về đâu? Đuôn đĩa nghi thành ở ngoài thế giới cực lạc, cũng như là tới chùa Phước Linh nghi bên đây không có con trai không vô ở cây xăng chơi. Tôi là tu lần lần cái này đó các bạn ở cây xăng chơi mà, phải không? Đó là do giờ nghi nó như vậy. Chú thành tâm là nguyện thiết tha, hai là thâm trọng tâm. Thâm trọng tâm là gì? Là tin chắc không lai chuyển, tin kiên cố, tin Đức Phật Thích Ca không nói dối mình về thế giới đây phương cực lạc và giới thiệu cách tu về xứ Phật A Di Đà. Tin Đức A Di Đà nguyện tiếp dẫn giảng sanh không có nguyện xuông, phải không? Và tin có thế giới cực lạc tây phương thật sự và tin mình niệm Phật sẽ giảng sanh, đó là tin chắc. Đó, đây có ai tin chưa chắc không hả? Ai tin chưa chắc giơ tay lên coi. Không có giờ. Tin chắc hết rồi không à? Thôi vậy là tốt. Giờ thứ ba là hồi hướng tâm, tất cả công đức hạnh tu đều hồi hướng tịnh độ hết. Phải nhớ điểm này nghe, người tu niệm Phật chúng ta là tất cả đều hồi hướng cực lạc, không hồi hướng về thế giới nào. Đó là đặc biệt của pháp môn tịnh độ chúng ta. Những người tu pháp môn khác không có chỗ hồi hướng, như tu thiền là không có chỗ hồi hướng, tu thiền là trở về bổn tâm bổn tánh thôi à, không có chỗ hồi hướng. Thế đâu có thế giới nào có chỗ nào hồi hướng đâu, phải không? À, là tu những pháp môn khác cũng thế, nhưng mà người tu tịnh độ đặc biệt là phải hồi hướng. Tất cả công đức dù nhỏ dù lớn dù ít dù nhiều, tất cả chúng ta đều hồi hướng về cực lạc trang nghiêm tịnh độ hết. Đức A Di Đà sở dĩ cảnh giới thù thắng hơn tất cả Phật khác là tại vì nhiều đời kiếp người ngài tu với cái hạnh nguyện là trang nghiêm tịnh độ của ngài, và có cái nguyện là trang nghiêm tịnh độ của ngài thù thắng hơn 10 phương cõi Phật, và 10 kiếp tu như vậy đó là ngài thành tựu được cái cảnh giới tây phương thù thắng hơn 10 phương cõi Phật khác. Được chưa? Hôm nay chúng ta cũng bắt chước theo Đức Phật và chúng ta là hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. ai mà hưởng trang nghiêm tịnh độ, công đức của mình càng nhiều chừng nào thì về cực lạc phẩm sen chúng ta nó càng đẹp và càng lớn chừng nấy, hiểu chưa? À, đó như vậy. Cũng như là chúng ta có cái nhà cất lên mà chúng ta không có trang trí nội thất, không có hoa văn đẹp đẽ, vậy thì cái nhà chúng ta đẹp bằng nhà người khác không? Thòn giống như chùa Phước Linh đó, giảng đường nó không hoa văn rồi chứ, phải không? Đó, nó tụ lũ vậy đó. Tại vì thánh sư là vậy đó, thánh sư cần cắt và cần đơn giản, chẳng chịu là nó rườm rà, tốn tiền nó mất công nữa. À, như vậy. Nhưng mà về cực lạc thì khác nha. Nhưng mà về cực lạc chúng ta phải trang bị và trang nghiêm thế giới cực lạc chúng ta bằng gì? Bằng công đức thù thắng vi diệu mình đã tu, tất cả đều hồi hướng. Đó là đặc biệt của pháp môn tịnh độ, chúng ta là hồi hướng đồng thất.